Chương 17. Tối đến, trong căn lều nhỏ bé kia, tôi giở cuốn sách gáy bọc đồng, cuốn sách kể bao chuyện kỳ diệu của các thánh và bao chuyện con chiên tử vì đạo được nhuần ơn Chúa. Rồi, khi cây sáp đã lụi dần, tôi hát bài kinh trước khi nằm xuống ngủ. Có ai vứt bỏ mọi thú vui trần tục lộng lẫy để cầm cái gậy và mặc bộ áo xám của tôi? Ai bỏ cuộc sống phiền tạp của thế nhân mà chọn cuộc đời lặng lẽ của ẩn sĩ? Oxton. Nghe nhà ẩn sĩ giàu sáng kiến kê một đơn thuốc tài tình như vậy, khách vui lòng ngay, song kết quả không tốt đẹp lắm, vì vất vả mãi mà hiệp sĩ vẫn chưa lựa được một cung đàn nào êm tai. Chàng nói: "Ngài tu sĩ ơi, có dễ cái đàn này thiếu một dây, những dây còn lại cũng hỏng rồi thì phải." Ẩn sĩ trả lời: "À, ngài thấy thế à, thế mới biết ngài là tay sành thẩm âm thực. Chén thú, chén anh." Lão ngước cặp mắt lên, vẻ mặt trang trọng, tiếp theo: "Chỉ tại chén chú chén anh đấy thôi mà. Cái thằng hát xong Alene Den, người miền Bắc ấy, tôi đã bảo nó rằng khi nó đã nốc đến cốc rượu thứ bảy mà còn mó đến đàn thì thế nào cũng làm hỏng. Vậy mà nó không nghe. Ông bạn ơi, tôi xin cạn chén mừng ngài, ngài thật là người có tài." Nói đoạn, lão làm ra bộ rất quan trọng, vừa cất cốc rượu của mình đi, vừa lắc đầu ra ý thương hại người nhạc công xứ Scotland vì tính ham rượu của anh ta. Trong khi ấy, hiệp sĩ đã lên lại dây đàn tạm tạm gọi là đúng cung bực và đi một bài dạo ngắn. Sau đó, chàng hỏi xem đạo sĩ muốn nghe một bản ca ngắn theo tiếng Ốc miền Nam, hoặc một bản hát theo tiếng Uy miền Bắc, hoặc lão thích nghe một bài ca trữ tình bằng tiếng Anh chăng? Đạo sĩ đáp: "Một bài trữ tình, một bài trữ tình." "Mặc xác cái thứ tiếng Ốc, tiếng Uy của nước Pháp ấy, thưa hiệp sĩ, tôi là người Anh chính cống. Thánh Dunstan, thánh bề trên của tôi cũng là người Anh chính cống. Người ghét những cái Ốc, cái Uy ấy chẳng khác gì ghét quỷ. Vậy thì trong lều này nhất định chỉ được hát bằng tiếng Anh mà thôi." Nhà hiệp sĩ nói: "Vậy thì tôi xin ca một bài trữ tình của một nhạc công sắc sông sáng tác. Tôi biết anh ta từ hồi còn ở đất thánh." Mới thoạt nghe chàng hát, ta cũng biết ngay rằng nếu trong nghề ca hát chàng không phải là tay thiện nghệ, thì ít nhất chàng cũng đã được những bậc thầy trong nghề hướng dẫn trong việc tập tành. Trời phú cho tiếng chàng vốn không được ấm lắm, giọng lại hơi mạnh chứ không được ấm, nhưng nghệ thuật dạy chàng biết làm dịu bớt một số nhược điểm trong giọng của mình. Tóm lại, chàng đã chứng tỏ rằng văn hóa có thể bù đắp vào những nhược điểm bẩm sinh. Kể ra, nếu có những người có thẩm quyền hơn ẩn sĩ ngồi nghe thì mới thưởng thức được đầy đủ tài năng đáng khen của nhà hiệp sĩ. Đặc biệt, hiệp sĩ lại thay đổi giọng tùy từng đoạn, có khi hăng hái, có lúc vừa hào hứng vừa than thở, làm cho những câu thơ chàng hát thêm phần mạnh mẽ và sinh động. Người chiến sĩ thập tự chinh trở về. Sau khi lập những chiến công oanh liệt xứng danh hiệp sĩ, người dũng sĩ vô địch từ Palestine trở về, chiếc thánh giá chàng mang trên vai đã bị gió mưa làm đen đùi và bị sứt sẹo qua các trận đánh. Trên mặt chiếc khiên bẹp rúm, mỗi vết chém là dấu tích của một trận đánh thắng. Thế rồi, đứng trước mặt ý trung nhân của mình, trong lúc bóng tà dương ngả xuống, chàng hát rằng: "Cầu cho người đẹp vui lòng, hãy nhìn xem người hiệp sĩ của nàng đây." Tôi đã từ mảnh đất đầy vàng bạc ấy trở về. Tôi không mang của cải về, mà tôi cũng không thiết giàu có. Tôi chỉ có cánh tay vũ bão và con chiến mã. Tôi chỉ có đôi cựa gót để thúc ngựa xông vào quân thù, và mũi thương cùng lưỡi kiếm để hạ chúng. Chiến lợi phẩm của tôi chỉ có thế thôi. chỉ có thế thôi, và niềm hy vọng được Tikala mỉm một nụ cười. Cầu cho người đẹp vui lòng, người hiệp sĩ trung tình, đượm ân huệ của nàng, đã hăng hái lập những chiến công hiển hách. Mọi người sẽ chú ý đến nàng giữa nơi gặp gỡ của các bậc phong lưu đài các lộng lẫy. Bọn ca công sẽ hát và bọn sướng lệnh sẽ nói rằng: hãy chú ý nhìn kỹ người thiếu nữ kiều diễm kia. Chính vì đôi mắt sáng của nàng mà người ta đã thắng trận đấu trong hội võ Ascalon. Hãy nhìn kỹ nụ cười của nàng, nụ cười đã mài sắc lưỡi kiếm, đã làm cho 50 người vợ thành 50 quả phụ. Thì sức khỏe cũng vô ích, phép lạ của Mahomet cũng vô hiệu. Tên Sondan quấn khăn tẩy dế chống giữ thành Iconium gục chết. Các người có nhìn thấy những món tóc của nàng chăng, óng ánh như ánh sáng mặt trời, vừa như khoe lại vừa như giấu cái cổ trắng như tuyết đọng. Chớ lấy tóc nàng mà tết thành một sợi tơ vàng, vì món tóc của nàng mà một tên ngoại đạo đổ máu đấy. Cầu cho người đẹp vui lòng, có ai biết đến tên tuổi tôi đâu. Tất cả các chiến công cùng lời ca tụng đều là của nàng cả. Vậy thì ôi, hãy tháo bỏ cái then cửa cục mịch này đi. Sương đêm xuống rồi, đêm đã khuya. Vốn quen với ánh nắng ấm áp rộng rãi của xứ Syri, tôi cảm thấy gió bấc lùa tê tái lạnh. Nàng hãy vì yêu và biết ơn tôi mà thắng cái e thẹn của trinh nữ. Hãy ban niềm vui sướng cho kẻ đã đem danh tiếng đến cho nàng. Trong khi nhà hiệp sĩ đang trổ tài, ngó bộ ẩn sĩ hệt như một nhà phê bình bậc nhất tại các hí viện thời nay, lão ngả người ra phía sau, mắt lim dim. Lúc thì lão khoanh hai tay lại, ngó ngoáy hai bàn tay nắm chặt. Lúc thì lão xòe bàn tay ra, đưa lên đưa xuống nhẹ nhẹ, điểm theo nhịp bài ca. Lão có vẻ theo dõi rất chăm chú. Có một đôi đoạn vừa ý, lão cũng cất giọng khe khẽ hòa theo như muốn giúp đỡ nhà hiệp sĩ, vì giọng chàng hơi trầm không đủ sức nâng thật cao, mà theo sở thích và sự thưởng thức của lão thì hát thế mới thật đúng với cung bậc. Nghe ca hết bài, ẩn sĩ long trọng tuyên bố bài hát rất hay và người hát cũng rất khá. Lão nói: tôi thấy rằng người sắc sông chúng tôi ở gần người Norman lâu ngày, thành ra nhiễm cả cái giọng buồn buồn trong những bài hát của họ. Khi về nhà thì chàng hiệp sĩ thực thà kia được cái gì? Hay là điều chàng ta mong đợi chỉ là được thấy ý trung nhân của mình đã ôm cầm thuyền khác một cách thú vị, và thế là cô nàng chẳng bỏ để lọt tai bài ca serenade ấy, coi cũng chẳng hơn gì tiếng mèo kêu ngoeo ngoeo trên ống máng vậy. Nhưng thôi, ngài hiệp sĩ ơi, tôi cũng xin cạn cốc rượu này chúc ngài, chúc cho tất cả mọi người tình nhân chân chính trên đời. Tôi e rằng ngài không có người yêu thì phải. Lão nói thêm như vậy và nhận thấy nhà hiệp sĩ đã bắt đầu ngấm hơi men vì cứ nốc rượu liên tiếp mãi từ nãy đến giờ. Nhìn bình nước lã, chàng lại cứ tưởng là cốc rượu của mình. Nhà hiệp sĩ nói: thế nào, có phải lúc nãy ngài nói với tôi là nước này ngài múc ở cái suối của thánh bề trên của ngài là thánh Dunstan phải không? Ẩn sĩ đáp: phải, đúng đấy. Ngày xưa người đã làm lễ rửa tội cho vô khối con chiên mới nhập đạo bằng nước suối ấy đấy. Nhưng tôi chưa nghe thấy ai nói ngài có uống nước suối này bao giờ. Âu cũng là phải, vì trên đời này vật nào ta phải biết dùng vào việc nấy mới được. Thánh Dunstan biết rõ hơn ai hết rằng một nhà tu sĩ vui tính phải có những đặc quyền nhất định. Nói đoạn, lão vớ lấy cây đàn, trình bày cho khách nghe một bài hát đặc biệt như sau. Bài hát làm theo lối đồng ca thờ thánh, đúng theo lối các bài hát ngắn thời cổ ở Anh Quốc. Nhà tu hành khốn khó. Này anh bạn tốt ơi, ta đố anh tìm suốt cả năm, qua khắp châu Âu, đi từ Byzantine đến Tây Ban Nha. Dầu anh có tìm đến khi kiệt lực cũng không bao giờ thấy một người nào có hạnh phúc hơn nhà tu hành khốn khó. Chàng hiệp sĩ của anh vung gươm ra trận vì ý trung nhân, Rồi khi tiếng hát buổi tối vang lên, người ta dìu chàng về mình mẩy đầy thương tích. Tôi rửa tội cho chàng rất vội vàng, ý trung nhân của chàng muốn vậy. Vì trên đời này, nàng chỉ muốn được nhà tu hành khốn khó an ủi mà thôi. Hoàng đế của anh, xì, người ta biết vô khối các bậc vương giả đã đánh đổi hoàng bào lấy áo mũ tu hành của chúng ta. Nhưng chúng ta có dại gì đâu lại thích đổi chiếc áo xám của nhà tu hành lấy chiếc mũ miện làm gì. Nhà tu hành đã đi chơi rồi và đi đến bất cứ đâu thì mọi sự sung túc của địa phương đều đem cung phụng người. Người tha hồ lang thang tùy thích, thấy mệt là tha hồ nghỉ. Vì nhà ai cũng là nhà riêng của nhà tu hành khốn khó. Người được mời buổi trưa đến dự tiệc, trước khi người đến, không kẻ nào dám đụng vào miếng thịt hoặc món cháo quả thơm. Vì món ăn ngon nhất trong tiệc và chỗ ngồi ấm áp nhất cạnh ngọn lửa, chính nhà tu hành khốn khó có quyền được hưởng. Người được mời đến buổi tối, thế là pate phải mang hấp ngay, phải dọn ngay rượu quý và rót thật đầy cốc vải. Và bà vợ quý ghét chồng như đào đất đổ đi khi ông ta chưa kịp đưa hầu nhà tu hành khốn khó một cái gối thật êm. Đã từ lâu lắm cứ đi xếp, buộc sợi thừng vào lưng và mặc áo lễ. Cứ biết sợ quỷ và tín giáo hoàng thế là được sung sướng. Chỉ vì có nhà tu hành khốn khó mới được phép hái hoa hồng của cuộc đời mà không sợ bị gai đâm. Nhà hiệp sĩ nói của đáng tội, ngài hát hay và mạnh mẽ lắm, và đã không tiếc lời ca tụng nghề tu của ngài. Còn nhân nói đến con quỷ, thì ẩn sĩ ơi, tôi hỏi ngài, có bao giờ sợ nó đến thăm giữa một lúc nào đó, khi ngài đang giải trí một cách không đúng giới luật lắm không? Đạo sĩ đáp, tôi không đúng giới luật ư. Lời buộc tội ấy tôi không sợ, tôi trả nó xuống gót chân. Tôi là một người chân tu, ngày cầu kinh hai buổi, sớm và tối, làm lễ ba lượt, sớm, trưa, chiều. Ave Credo Pate. Ông khách chêm vào, không kể những đêm có trăng, thì đúng mùa thú sừng hay ăn đêm chứ? Ẩn sĩ trả lời. Ngoại trừ những luật lệ, đúng như ông giáo sĩ già của tôi đã dạy tôi trả lời. Ngoại trừ những luật lệ, đúng như ông giáo sĩ già của tôi đã dạy tôi trả lời, mỗi khi có một con chiên hỗn xược nào dám hỏi tôi là có theo thật đúng giới luật của dòng tu hay không? Nhà hiệp sĩ nói, thưa ẩn sĩ, đúng lắm, nhưng thường thường con quỷ lại hay để mắt đến những ngoại lệ ấy mới chết chứ. Ngài biết đấy, nó thường đi loanh quanh như một con sư tử đang gầm thét. Đạo sĩ đáp, nếu có gan, cho nó cứ gầm thét. Tôi chỉ cho nó một phát tên là nó tha hồ mà gầm. Tôi chưa bao giờ biết sợ người. Tôi cũng cóc sợ quỷ và cả những quỷ con, quỷ cháu nữa. Thánh Dunstan, Thánh Duberic, Thánh Uniban, Thánh Unifrit, Thánh Suibe, Thánh Uilic và cả Thánh Tomaiken. Chịu, tôi không kể hết được. Mọi thứ quỷ của các ông ấy cứ đến đây, ba đầu sáu tay tôi cũng không sợ. Nhưng thôi, ta chả nói cho ngài biết những chuyện bí mật ấy, ông bạn ạ, ta để dành đến sớm mai. Họ bèn đổi sang nói chuyện khác. Mỗi lúc chuyện trò càng thêm nở như gạo vàng. Mỗi người hát khá nhiều bài mua vui. Đang lúc ấy thì có người gõ mạnh vào cửa lều. Muốn hiểu tại sao lại có chuyện phá bĩnh này, ta phải tóm tắt một chút về hành tung của một số nhân vật khác. Bởi vì giống như nhà thi sĩ Ariosto thời trước, ta cũng không nên cứ đi kèm mãi một nhân vật trong chuyện. Chương 18. Ta đi thôi, đường ta còn dài, lên đèo xuống dốc. Bên đường, con thú non nhảy nhót bên mình mẹ, nép mình sợ hãi. Cây sồi cổ thụ, vươn cành lá rườm rà ngang đường, che khuất mặt trời, bóng phủ sợp con đường trải cỏ xanh. Đứng dậy, ta đi thôi, khi vầng thái dương còn ngự trên bầu trời, ta còn có thể bước theo những con đường đẹp đẽ này. Nhưng sẽ không còn đẹp đẽ và yên ổn nữa khi chị Hằng hiện lên, soi ánh sáng chập chờn mờ tỏ trên cánh rừng âm u vắng lặng. Rừng Etherick. Khi Sideric, người sắc sông, trông thấy con trai mình ngất đi, nằm lăn trên mặt bãi đấu ở Asby, thoạt tiên, ông có ý định ra lệnh cho bọn gia nhân phải trông nom giữ gìn chàng. Nhưng lúc ấy, sao cổ ông như nghẹn lại, không nói được ra lời. Trước mắt bàn dân thiên hạ, ông không thể lại công nhận một đứa con chính mình đã từ bỏ và tước quyền thừa kế. Nhưng ông cũng ra lệnh cho Út Toan phải trông nom chàng. Ông lại dặn thêm, khi nào công chúng đã tản ra về, thì Út Toan sẽ sai hai tên nông nô của ông vực ngay Ivanhoe về Asby. Nhưng công việc đó có người khác làm thay Út Toan rồi. Công chúng đã tản ra về hết, mà Út Toan tìm mãi cũng không thấy nhà hiệp sĩ ở đâu. Bác hầu rượu của Sideric kiếm quanh mãi để tìm cậu tiểu chủ của mình, song vô hiệu. Vũng máu, chỗ lúc nãy chàng ngã gục xuống vẫn còn đây, mà người thì biến đâu mất. Chuyện kỳ lạ, y như có phép màu vậy. Út Toan cũng sắp sửa tin là có phép màu, vì người sắc sông rất hay tin dị đoan trong việc Ivanhoe biến mất một cách kỳ dị như vậy. Thì bác ta trông thấy một người ăn mặc theo lối hộ sĩ. Nhìn kỹ, bác nhận ra chính là Gớt, bạn đồng nghiệp của mình. Gớt đang lo lắng cho số phận của chủ, lại càng sốt ruột vì thấy đột nhiên chủ mình biến đâu mất. Thế là anh chăn lợn chạy đây chạy đó tìm lung tung, quên đứt rằng mình đang cải trang, có thể bị lộ tung tích và nguy hiểm. Út Toan bèn tự cho mình có bổn phận giữ ngay Gớt lại, coi anh ta như một tên nô lệ bỏ trốn. Số phận của anh ta sẽ do ông chủ bác quyết định. Đoạn, bác lại tiếp tục đi hỏi thăm tin tức về hiệp sĩ Ivanhoe. Những người đứng quanh đấy chỉ mách cho bác hầu rượu biết mỗi một điều là có mấy tên hầu ăn mặc rất sang trọng đã cẩn thận gượng nhẹ vực nhà hiệp sĩ đặt lên cái kiệu của một vị công nương nào đó cũng đi xem hội và mang đi ngay rồi. Nghe tin như vậy, Út Toan quyết định quay về trình lại chủ rõ xem ông ra lệnh thế nào. Bác dắt cả Gớt đi theo mình, vì bác coi như Gớt đã phạm tội bỏ trốn khỏi nhà Sideric. Ông già sắc sông cũng rất lấy làm lo lắng cho số phận của con trai. Dầu cho tinh thần khắc kỷ vì lòng yêu nước có cố gắng át tình cảm tự nhiên đến đâu đi nữa, cuối cùng tình cảm tự nhiên vẫn thắng. Song, khi vừa thoạt nghe báo tin rằng Ivanhoe đang được săn sóc chu đáo và có lẽ được bè bạn trông nom, thì cơn giận của ông lại trở lại. Lúc nãy, tình cha con ruột thịt lộ ra trong phút quá lo lắng cho số phận của con trai. Bây giờ ông lại trở lại với sự kiêu hãnh bị tổn thương. Ông lại căm giận vì con. Theo ý ông, Ivanhoe đã là đứa con bất hiếu, ông nói. Mặc xác nó đi đâu thì đi, nó đổ máu vì những đứa nào thì để chúng săn sóc cho nó. Nó chỉ đáng đi làm những trò xiếc của cái bọn hiệp sĩ Norman ấy, chứ không đáng bênh vực cho tên tuổi và danh dự của nước Anh, của tổ tiên nó. Nó không xứng đáng cầm thanh đao, cầm chiếc búa tầm sét, những thứ vũ khí cổ truyền của đất nước. Rena lúc ấy cũng có mặt ở đấy, nói. Để giữ gìn thanh danh của tổ tiên thì chỉ cần tỏ ra khôn ngoan trong hội nghị và dũng cảm trong hành động là đủ. Chỉ cần là kẻ táo bạo nhất trong những kẻ táo bạo, là người lịch sự nhất trong những người lịch sự là đủ. Tôi thấy trước kia chính ngài đã có ý kiến. Hãy yên đi, công nương Rena. Riêng về vấn đề này ta không nghe lời nàng. Nàng hãy sửa soạn mau để còn đi dự tiệc hoàng tử mời. Họ mời ta với thái độ rất nhã nhặn. Đó là một điều vinh dự đặc biệt, vì từ ngày xảy ra trận Hastings đến nay, ít khi những tên Norman kiêu hãnh ấy đối xử với dân tộc sắc sông chúng ta như vậy. Nhất định ta sẽ đến dự tiệc để tỏ cho những tên Norman kiêu ngạo ấy hiểu rằng, dẫu con ta, người đã đánh bại kẻ võ dũng nhất trong bọn chúng, hiện đang gặp nguy hiểm, một người sắc sông như ta cũng không vì vậy mà sờn lòng. Rena đáp, nhất định tôi không đi đến nơi ấy, và tôi cũng xin ngài thận trọng, kẻo điều ngài cho là can đảm và trung kiên, người ta lại nhầm là nhẫn tâm đấy. Sideric nói, vậy thì nàng cứ ở lại nhà, nàng thật là vô ơn, nàng mới thật là kẻ nhẫn tâm, vì một mối tình phù phiếm không thể công nhận được mà hy sinh cả hạnh phúc của một dân tộc bị áp bức. Ta đi gặp ngài Adelstein đây. Chúng ta sẽ cùng đến dự tiệc với hoàng tử John Anquil. Thế là ông ta đến dự tiệc. Những chuyện xảy ra trong bữa tiệc này thế nào ta đã biết cả ở trên rồi. Ngay khi rời khỏi lâu đài Aspai ra về, hai nhà quý tộc sắc sông lập tức gọi lấy ngựa đi. Chính trong khi bọn gia nhân đang túi bụi sửa soạn thì lần đầu tiên Sideric để mắt tới anh chàng có tội là Gớt. Ở trên chúng ta đã thấy rõ, nhà quý tộc sắc sông rời bữa tiệc ra về tính tình không được điềm đạm lắm. Ông đang muốn tìm cớ chút hết giận dữ lên đầu bất cứ một người nào đó. Ông quát. Xích cổ nó lại, ốt toàn. Hơn đê bè, chúng mày là đồ con chó, nghe chưa? Làm sao còn chưa trói cái thằng khốn nạn ấy lại? Không ai dám hé răng cãi nửa lời. Mấy anh bạn đồng nghiệp của Gớt nhìn quanh chỉ thấy một mẩu dây thừng buộc ngựa. Bèn lấy mà trói Gớt lại. Gớt chịu cho trói, không phản kháng nửa lời. Anh ta chỉ nhìn chủ, vẻ trách móc nói. Tôi có tội chỉ vì quý máu mủ của ngài hơn bản thân tôi đó thôi. Sideric ra lệnh. Lên ngựa và đi thôi. Adelstein nói. Bây giờ ta đi là hơi muộn rồi đấy. Vì nếu ta không thúc ngựa phi thật nhanh thì bữa rượu nửa đêm lão tu sĩ tốt bụng Oan Diop sửa soạn đãi ta đến nguội mất cả. Tuy vậy, cũng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Vì đoàn người ngựa phi hối hả đến nhà thờ thánh Uithon thì vừa kịp bữa tiệc. Vị tu sĩ cai quản nhà thờ cũng thuộc một dòng họ sắc sông lâu đời. Ông ta tiếp đãi hai nhà quý tộc sắc sông một cách hết sức hậu hĩnh, đúng bản tính dân sắc sông. Họ hay thết đãi nhau vào khoảng đêm đã khuya hoặc ngày hôm sau sắp rạng. Sớm hôm sau, trước khi từ biệt, ông chủ nhà còn bắt các vị khách phải dự một bữa điểm tâm rất sang trọng rồi mới cho đi. Khi đoàn người ngựa vừa rời khỏi sân tu viện, thì xảy ra một chuyện làm mấy nhà quý tộc sắc sông rất lo ngại. Trong số các dân tộc ở châu Âu, dân sắc sông vốn hay tin những chuyện điềm hay điềm gở nhất. Sở dĩ trong phong tục cổ của dân tộc ta có nhiều cái kỳ quái cũng chính là do những tập tục thừa hưởng được của người sắc sông thời trước. Người Norman là người lai giống. So với trình độ hiểu biết thời đó thì họ văn minh hơn cả. Vì thế, họ không còn tin những điều dị đoan mà xưa kia tổ tiên họ mang theo từ Scandinavia và thường tự cho là mình sáng suốt không tin những chuyện mê tín như vậy. Lần này, cái điểm gở báo trước sự nguy hiểm đang đe dọa lại rất đáng chú ý. Lúc người cưỡi ngựa đi đầu tiên trong đoàn vừa ra khỏi cổng lớn, thì thấy ngay một con chó to và gầy ngồi thẳng trên hai chân sau, rít lên nghe rất đáng thương. Đoạn nó lại sủa lên ầm ĩ và nhảy qua nhảy lại, làm ra bộ muốn cùng nhập bọn với đoàn người. Adelstein thấy vậy nói, tôi không ưa nghe thứ âm nhạc này, thưa trưởng lão. Ông ta vẫn thường gọi Sideric như vậy để tỏ lòng kính trọng. Oan bà cũng nói, tôi cũng vậy, bác ạ. Tôi e rằng không khéo chúng ta sẽ gặp điều gì rủi ro đây. Adelstein lúc nãy uống khá nhiều rượu quý của lão tu sĩ Thết. Thời ấy, vùng Burton đã nổi danh về thứ rượu mạnh này rồi. Bây giờ cũng bắt đầu say, ông ta nói. Theo ý tôi, chúng ta nên quay lại ở chơi với bác tu sĩ đến chiều, hãy khởi hành thì tốt hơn. Đi đường xa mà gặp một thầy tu, một con thỏ rừng hay một con chó đang rít lên thì bất lợi lắm. Phải ngừng lại, ăn một bữa cơm rồi lại đi thì mới hết sái. Sideric nóng nảy đáp. Cứ đi đi, đường thì xa mà sáng đã lâu rồi đấy. Còn con chó này thì tôi nhận ra rồi. Nó là con chó của thằng Gớt, cái thằng nô lệ bỏ trốn khỏi nhà tôi. Để nó sống cũng vô ích như chủ nó thôi. Vừa nói, ông vừa đứng thẳng người lên bàn đạp, trong bụng lấy làm tức giận vì cuộc hành trình bị cản trở. Ông phóng mạnh chiếc lao vào con chó phăng đáng thương, vì chính thật đó là con phăng. Khi Gớt còn cải trang theo hầu Ivanhoe, nó vẫn đi theo mãi đến tận đây. Đột nhiên lạc mất chủ, bây giờ lại gặp lại, Nó tỏ thái độ mừng rỡ một cách cũng hơi kỳ dị. Chiếc lao phóng ra, xước qua vai làm nó bị thương, suýt nữa thì xuyên qua mình, cắm chặt nó xuống mặt đất. Còn Phằng rít lên, quắp đuôi chạy mất. Trước cảnh tượng đó, Gước thấy đau nhói trong tim. Giá chính bản thân bị đối xử tàn tệ, anh cũng không đau lòng bằng phải chứng kiến cảnh con vật trung thành của mình bị giết như vậy. Nước mắt trào ra, anh cố đưa tay lên chùi mãi mà không được. Anh đành nói với Wamba. Tôi xin anh làm ơn lấy vạt áo của anh chùi hộ mắt tôi một cái. Bụi hay sao, mắt tôi khó chịu quá. Tay tôi bị chói, không làm sao dụi được. Wamba lúc nãy thấy chủ đang giận dữ, đã khôn ngoan đi lùi lại sau. Anh chùi mắt cho Gớt. Hai người cưỡi ngựa đi bên nhau một lúc lâu. Gớt im lặng, không nói một lời nào. Cuối cùng, không nén được nữa, anh thổ lộ tâm tình với Wamba. Anh Wamba ơi, trong số tất cả những đứa ngu ngốc, đem thân vào hầu hạ Sideric, chỉ có anh là khôn khéo hơn cả, nên ông ta còn thương được sự ngu ngốc của anh. Nhờ anh đến nói với ông ấy rằng, tôi không thể hầu hạ ông ấy được nữa. Dầu vì quý hay vì sợ ông ấy cũng vậy, ông ấy cứ chặt đầu tôi đi, cứ hành hạ tôi đi, cứ cùng xích tôi đi. Nhưng từ nay trở đi, ông ấy không thể nào còn buộc tôi quý mến và vâng lời được nữa. Anh đến nói hộ đi. Nói rằng Gớt, con của Biuôn, từ nay không hầu hạ ông ấy nữa. Wamba nói, tôi ngớ ngẩn thật, nhưng dĩ nhiên tôi không thể hộ anh việc đó được. Ông Sideric hãy còn một cái lao nữa gài ở bên sườn kia. Và anh cũng biết ít khi ông ấy phóng không trúng đích. Gớt nói, tôi chẳng sợ ông ấy phóng lao giết tôi. Hôm qua, ông ấy đã bỏ mặc cậu chủ của chúng ta, cậu Inferit, nằm trên vũng máu. Ngoài cậu chủ tôi, chỉ còn con Phăng đối với tôi là còn chút tình. Vậy mà hôm nay ông ta lại toàn giết nốt ngay trước mặt tôi. Thề có thánh Edmund, thánh Dunstan, thánh Uthon, thánh Edua và tất cả các vị thánh khác. Sideric khi thề bao giờ cũng chỉ viện tên các vị thánh thuộc dòng dõi sắc sông và gia nhân trong nhà cũng bắt chước như vậy. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta được. Anh Hề xưa nay vẫn quen làm công việc hòa giải trong gia đình nói. Này, tôi thì tôi nghĩ rằng ông chủ không định giết con Phang đâu, ông chỉ dọa nó thôi. Anh có để ý không? Ông chủ đứng hẳn lên bàn đạp cơ mà. Như thế là cốt để ném sướt qua phía trên nó chứ. Giá đúng lúc ấy con Phăng không nhảy chồm lên thì cũng không sao đâu. Nhưng cũng chỉ sướt một tí thôi. Tôi dán cho nó một mảnh cao là khỏi ngay ấy mà. Gớt đáp. Nếu đúng như thế thì còn nói gì nữa. Nhưng không phải. Mắt tôi trông thấy ông ấy cầm lao ngắm cẩn thận. Tai tôi nghe thấy cái lao bay đi kêu vút một cái rất mạnh. Ông ấy ném lao đi một cách vô cùng giận dữ và rõ ràng có ý định giết chết nó. Lúc mũi lao cắm xuống đất, cán nó còn rung rung như tức giận vì trượt đích cơ mà. Thể có thánh Atoni, tôi không ở với ông ấy nữa. Sau đó, anh chăn lợn lại im lặng, vẻ rất bực tức. Wamba đã cố gợi chuyện mãi mà anh ta cũng không hé răng trả lời. Lúc đó Sideric và Adenstein đang dẫn đầu đoàn người ngựa. Hai người đang nói chuyện với nhau về tình hình trong nước, về chuyện bè phái trong hoàng gia, về chuyện những nhà quý tộc Norman thù hằn xung đột lẫn nhau. Họ cho rằng nhân dịp này may ra dân tộc sắc sông có thể lật đổ được ách áp bức của bọn Norman, hoặc ít nhất trong những cuộc rối loạn đang đe dọa sắp xảy ra trong nước, họ cũng có thể leo lên địa vị được tôn trọng và được độc lập. Sideric rất hăng hái mỗi khi bàn về vấn đề này. Ông vẫn hằng ấp ủ cái mộng tranh thủ nền độc lập cho dân tộc ông. Cũng vì việc ấy, ông đã tự nguyện hy sinh cả hạnh phúc gia đình của bản thân và hy sinh cả quyền lợi của chính con trai ông nữa. Nhưng muốn mưu đồ một cuộc cách mạng lớn lao có quan hệ đến vận mệnh của dân tộc Anh như vậy, người dân sắc sông cần phải đoàn kết rộng rãi và thống nhất hành động dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh chung mới được. Như vậy, rõ ràng, cần chọn một người mang dòng máu hoàng tộc sắc sông làm minh chủ. Và chăng những người bạn thân tín được Sideric bày tỏ những nguyện vọng sâu kín và kế hoạch bí mật của ông cũng đều tán thành và tuyên bố nếu không có điều kiện ấy thì họ không chịu tham gia. Ít nhất là Adelstein cũng có được điều kiện này. Kể ra, về mặt tài cán và khả năng tinh thần thì ông ta chưa đủ tư cách làm một nhà lãnh tụ thật. Song ông ta vẫn là một người tốt, không hèn nhát, lại quen việc trận mạc và có vẻ là một người biết điều, biết nghe theo lời khuyên của những người khôn ngoan hơn mình. Thêm nữa, ai cũng biết ông ta là người hào phóng và hiếu khách. Ai cũng tin ông ta là người bản tính rất tốt. Adenstein cũng rất mong muốn mình trở thành thủ lĩnh của dân sắc sông, nhưng dư luận đa số nhân dân lại nghiêng về cô Rowena. Họ muốn chọn nàng làm minh chủ vì nàng thuộc dòng dõi vua Alfric. Cha nàng xưa kia lại là một thủ lĩnh nổi danh vì tính sáng suốt, tính can đảm và lòng khoan dung. Nhân dân sắc sông bị áp bức, ai cũng còn khắc sâu công ơn trong dạ. Nếu Sideric muốn, thì ông có thể tổ chức và cầm đầu một lực lượng thứ ba không khó khăn gì lắm, mà ít nhất phái của ông cũng mạnh ngang với hai phái kia. Ông không thuộc dòng dõi hoàng gia thật, song bù lại, ông rất can đảm, rất hoạt động, có nghị lực, và điều này quan trọng hơn cả, ông rất thiết tha với vấn đề giải phóng dân tộc. Chính vì vậy mà người ta đã gọi ông là Sideric người sắc sông. Còn như về mặt dòng dõi thì, ngoại trừ Adenstein và Rowena, ông cũng chẳng kém bất cứ ai. Ông lại không hề có một chút tính toán vị kỷ nào. Nếu ông tự tổ chức một lực lượng cho riêng mình, thì sẽ càng chia rẽ thêm lực lượng đã yếu ớt của nhân dân sắc sông. Nhưng không phải thế. Phần căn bản trong chương trình của Sideric là chấm dứt sự chia rẽ đó bằng cách tác thành mối nhân duyên giữa Rowena và Adenstein. Song, chính người ông đỡ đầu và con trai ông lại gây trở ngại cho việc thực hiện chương trình ông hằng ôm ấp. Và đó cũng là nguyên nhân chính khiến ông đã đuổi Winfried ra khỏi ngưỡng cửa của gia đình. Dùng đến biện pháp nghiêm khắc ấy, Sideric hy vọng rằng trong thời gian xa Winfried, mối tình gắn bó của Rowena đối với chàng sẽ nhạt dần đi, nhưng ông đã thất vọng. Có lẽ sự thất vọng ấy một phần cũng do phương pháp giáo dục mà cô Rowena thụ hưởng gây nên. Đối với Sideric, tên của Alfred được coi như tên một vị thần. Ông đối đãi với cô Rowena là người duy nhất còn lại thuộc dòng dõi vị hoàng đế vĩ đại ấy, với thái độ rất vì nể. Có thể nói, thời đó, ngay một cô công chúa mang dòng máu hoàng gia chính thống trong mình cũng ít khi được trọng vọng như vậy. Trong gia đình ông, thường thường ý muốn của cô Rowena là pháp lệnh. Riêng Sideric lại hình như muốn rằng ít nhất trong một phạm vi nhỏ hẹp như vậy, cô Rowena phải được coi là một công chúa. Cho nên ông có vẻ tự hào được tự coi là kẻ bề tôi đầu tiên của nàng. Thế là cô Rowena được nuôi dưỡng trong một địa vị không phải chỉ được tự do muốn làm gì thì làm, mà có cả quyền lực chuyên chế nữa. Do được thụ hưởng một phương pháp giáo dục như trên, nên cô Rowena đã cưỡng lại và giận Sideric vì ông có ý định kiểm soát cả những tình cảm riêng tư của mình. Cô cũng không ưng ông quyết định việc hôn nhân trái với ý nguyện của cô. Trong trường hợp này, những cô gái khác quen được giáo dục tính phục tòng và chịu đựng, ít khi dám phản đối người đỡ đầu hoặc cha mẹ. Thế mà cô thì cô sẽ nói rõ, sẽ chỉ theo ý riêng của mình. Sideric đã nhiều lần mang hình ảnh chiếc ngai vàng trong tương lai ra, mong làm cho cô lóa mắt nhưng vô hiệu. Bản tính vốn cứng cỏi, Rowena cho rằng chương trình của ông không thể thực hiện được mà cũng không đáng ao ước. Cho ngay rằng chương trình ấy có thực hiện thành công đi nữa, cô cũng chẳng thiết để ý đến. Cô cũng chẳng cần giấu giếm mối tình của mình với Winfried Ivanhoe. Cô lại tuyên bố rõ ràng rằng nếu không lấy được chàng hiệp sĩ này, thì thà cô gửi thân vào một nhà tu kín nào đó, còn hơn cùng ngồi trên ngai vàng với Adenstein. Đối với ông này, cô vẫn thường khinh bỉ. Bây giờ vì ông này mà cô gặp chuyện rắc rối, sự khinh bỉ đổi thành ghê tởm. Tuy vậy, Siderik vẫn tin rằng đàn bà nông nổi, mấy người giữ được trọn vẹn lòng trung thủy. Ông vẫn gắng tìm mọi cách trong phạm vi quyền hạn của mình để gây dựng bằng được việc hôn nhân kia. Ông cho rằng làm được như vậy là ông đã giúp đỡ dân tộc Sắc Sông một việc rất lớn. Đang lúc ấy thì con trai ông hiện ra một cách đột ngột và kỳ dị giữa đấu trường Aspai. Ông nghĩ thế là bao nhiêu hy vọng tiêu tan ra mây khói hết cả. Kể ra cũng đã có một lúc tình phụ tử thắng nổi tính kiêu hãnh và lòng yêu nước, nhưng rồi cả hai tình cảm ấy lại nổi dậy mãnh liệt. Bây giờ, dưới sức mạnh của cả hai tình cảm ấy phối hợp với nhau thúc đẩy ông quyết định gắng sức thu xếp cho kỳ xong việc nhân duyên giữa Adenstein và Rowena, đồng thời quyết định những biện pháp ông cho là cần thiết để tiến hành việc giành lại nền độc lập cho dân tộc Sắc Sông. Ông đang thảo luận cùng Adenstein về vấn đề thứ hai này. Thỉnh thoảng, ông lại cố gắng tỏ cho Adenstein biết rằng để thực hiện một công việc cao quý như vậy, ông không bao giờ tiếc công tiếc của. Còn Adenstein thì tính cũng ưa khoa trương. Quả thực, ông ta cũng khoái cái lỗ tai khi nghe người ta tán tụng mình thuộc dòng dõi Kim Chi Ngọc Diệp và có quyền được thừa kế ngai vàng và được tôn kính. Nhưng tính khoa trương của ông cũng soảng soảng vậy thôi. Cho nên, được nghe bọn tùy tòng thân cận và những người Sắc Sông ở gần tán tụng mình, ông ta cũng đã tạm hài lòng. Kể ra gặp sự nguy hiểm phải đương đầu thì ông không sợ đâu. Nhưng phải đi tìm sự nguy hiểm ấy mà vượt qua thì ông thấy phiền phức quá. Ông rất ngại. Cho nên về nguyên tắc, ông rất đồng ý với Siderik rằng dân tộc Sắc Sông cần được độc lập. Về cái khoản, ông sẽ lên ngôi báu trị vì chăm họ khi nào nền độc lập ấy đã tranh thủ được thì ông lại càng dễ đồng ý lắm. Nhưng lúc bàn đến việc làm cách nào thực hiện được những quyền ấy, ông ta lại vẫn là Adenstein, ông lì xì, lại vẫn đùng đình do sự trì hoãn và thiếu hoạt động. Những lời khuyến khích đầy nhiệt tình của Siderik gặp phải tính thụ động của ông ta cũng như viên đạn nóng đỏ bắn xuống nước. Nó kêu bõm một tiếng, xì khói ra và tắt ngấm. Gắng mãi trong việc này thì cũng chẳng khác chi cố thúc cho con ngựa tồi kiệt sức chạy nhanh, hoặc lấy búa mà rèn sắt nguội. Siderik lại quay về Rowena. Nhưng nói chuyện với cô ta, ông cũng không hài lòng hơn mấy tí. Lúc ấy, Rowena và Editha, người hầu gái thân tín nhất của cô, đang nói với nhau về chuyện chàng Winfried dũng cảm và đang băn khoăn không hiểu số phận của chàng bây giờ ra sao. Siderik đến, cắt đứt câu chuyện của họ. Editha bèn trả thù cho cô chủ và cả cho mình bằng cách đem chuyện Adenstein bị đánh ngã ngựa trong hội võ ra kể. Thật không có câu chuyện nào làm Siderik chối tai hơn. Ông già Sắc Sông thấy chuyến đi hôm ấy thật đầy những chuyện bất như ý về mọi phương diện. Đến nỗi nhiều lúc ông cất tiếng chửi cả hội võ, chửi cả kẻ bày ra cái trò ấy và giận sao mình lại rồ dại dẫn xác đến xem. Đến giữa trưa, theo lệnh của Adenstein, đoàn người dừng lại trong một cánh rừng râm mát cạnh một cái suối để cho ngựa nghỉ và dỡ những thức ăn của nhà tu sĩ làm quà chất nặng trên lưng một con ngựa thồ xuống để lót dạ. Bữa ăn kéo dài khá lâu. Cứ nghỉ ngơi luôn như vậy, thành ra họ không hy vọng gì đến Roseut nếu không đi suốt đêm. Tin chắc như vậy, mọi người đều thúc ngựa đi vội vàng hơn chứ không dám nhẩn nha như trước nữa.
Chương 19.
Một đoàn người võ khí đầy đủ đi hộ vệ một bậc mệnh phụ nào đó, nghe loáng thoáng thấy họ nói cùng nhau như vậy, vì họ không để ý đến tôi bám theo sau lưng họ. Họ đi gần đến đây rồi, và đêm nay họ tính ngủ lại trong lâu đài. Ora, một bi kịch. Đoàn người đã đi đến một vùng có nhiều rừng rậm, Họ đang sắp sửa đi sâu vào trong lòng những cánh rừng này. Hồi ấy, ai cũng cho nơi này là nguy hiểm. Đầy những bọn lục lâm tụ tập nhau lại vì nghèo đói hoặc vì bị áp bức quá tàn tệ, không có cách khác để mưu sinh. Họ tổ chức thành nhiều đảng cướp lớn, hùng cứ cho những cánh rừng rậm, ngang nhiên đương đầu với lực lượng cảnh bị yếu ớt thời bấy giờ. Tuy nhiên, đối với bọn lục lâm này, Adenstein và Siderik cũng coi thường. Mặc dầu trời đã bắt đầu tối, họ có nhiều gia nhân đi theo hộ vệ, không kể Wamba và Gớt. Hai người này không dùng được vào việc gì vì một người là anh hề chuyên mua vui, còn một người thì bị trói chặt. Ta cũng nên biết thêm rằng, sở dĩ Siderik và Adenstein dám đi xuyên qua rừng trong đêm tối như vậy, vì hai người vừa ỷ vào sự can đảm, vừa ỷ vào dòng dõi và địa vị của mình. Bọn trộm cướp bị dồn vào cảnh sống phiêu bạt khốn cùng này là vì những luật lệ hà khắc về việc săn bắn. Phần lớn họ là những người nông dân hoặc yeomen thuộc dòng dõi sắc sông. Nói chung, người ta vẫn tin rằng họ tôn trọng của cải và sinh mệnh của đồng bào, không hay xâm phạm. Đang đi, đoàn người bỗng nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu liên tiếp vẳng lại. Họ bèn thúc ngựa đến nơi có tiếng kêu, thì họ rất ngạc nhiên vì chỉ thấy có một cái kiệu mã tải đặt trên mặt đất. Ngồi bên cạnh cái kiệu là một người đàn bà trẻ tuổi, ăn mặc theo lối Do Thái rất sang trọng. Một ông già đội một cái mũ vàng, trông biết ngay là người Do Thái. Đang đi đi lại lại, hai tay chốc chốc lại giơ lên, dáng điệu tuyệt vọng vô cùng, như một người lâm vào một hoạn nạn ghê gớm. Adenstein và Siderik bèn hỏi đầu đuôi câu chuyện. Có đến một lúc lâu, lão già Do Thái không trả lời, chỉ kêu tên lần lượt đủ mọi vị thánh trong kinh Cựu Ước xin trừng phạt bọn người Gia Tô giáo đã đang tâm cắt cổ lão. Cho đến lúc lão đã nguôi cơn đau đớn vì sợ hãi thái quá, thì Isaac York, chính vì lão là ông bạn Isaac của chúng ta, mới bình tĩnh kể lại sự tình như thế này. Lão thuê 6 người ở Aspai đi theo hộ vệ cùng mấy con lừa để tải chiếc kiệu cho một người bạn lão bị ốm. Đoàn phu này đã nhận đi cùng lão mãi tới Doncaster. Đường đi đến đây bình yên vô sự, nhưng gặp một người tiều phu mách rằng trong cánh rừng trước mặt có một bọn cướp rất đông đang phục sẵn chờ mồi. Bọn phu của Isaac rụng rời chân tay trốn mất. Không những thế, họ còn mang theo cả mấy con ngựa dùng để tải chiếc kiệu. Thế là lão Do Thái và cô con gái chơ vơ giữa rừng, quay lại thì không có ngựa, mà ở đây thì không có cách gì tự bảo vệ. Không biết lúc nào bọn cướp ổ đến bóc lột họ và giết hại họ nữa. Không biết chừng. Isaac nói thêm, giọng van lơn cầu khẩn. Nếu các quý ngài vui lòng cho phép mấy kẻ Do Thái khốn khổ chúng tôi được núp bóng các ngài, tôi xin thề trước kinh thánh của dân tộc tôi rằng, từ thuở dân Do Thái bị khổ sở, chưa bao giờ chúng tôi được đội ơn sâu nặng như lần này. Adenstein vốn là người hay thủ vặt, ông ta hay ghi nhớ đủ mọi chuyện vặt vãnh không đâu, nhất là những chuyện khó chịu lặt vặt thì càng nhớ sai lắm, ông ta nói. Tên Do Thái chó má, mày còn nhớ mày dám vuốt sâu hùm trên khán đài hội võ không? Cút ngay đi! Hay là đi mà nhập bọn với quân trộm cướp mặc xác mày. Đừng hòng đi cùng chúng tao hoặc xin chúng tao giúp đỡ. Chúng mày là quân chuyên bóc lột thiên hạ. Giờ nếu đến lượt mày bị bọn cướp bóc lột, riêng tao, tao cho thế là rất hợp lẽ trời. Siderik không tán thành ý kiến nghiêm khắc quá của ông bạn. Chúng ta có thể giúp họ đôi chút được đấy. Ta cho họ mượn 2 người nhà và 2 con ngựa để đưa họ tới một làng gần đây nhất. Như vậy lực lượng của chúng ta cũng không yếu đi là bao. Ngài Adenstein, cử một tay kiếm cừ khôi của ngài cùng bọn tùy tòng còn lại. Ta thừa sức đương đầu với 20 tên cướp, không lo. Rena nghe thấy nói bọn cướp táo tợn núp ngay trong cánh rừng gần đó cũng lo thay cho họ. Cô hết sức tán thành ý kiến của Siderik. Lúc ấy, Rebecca đang ngồi ủ rũ, đột nhiên đứng dậy lách qua đám gia nhân, tiến lại cạnh con ngựa của Rowena và quỳ xuống. Theo lối người Đông Phương, Khi nói cùng người trên, cô hôn cái gấu áo của Rowena. Đoạn cô đứng dậy, lật chiếc tràng mạng ra sau lưng, cô viện Đức Chúa Trời chung của cả dân tộc Do Thái và người theo Gia Tô giáo. Cô lại viện cả Kinh Thánh truyền trên ngọn núi Sinai, mà tất cả các dân tộc đều tin tưởng, đều cầu xin Rowena ưng thuận cho cha cô được cùng đi đường và được che chở. Rebecca nói thêm, em cầu xin nàng ân huệ ấy không phải chỉ vì bản thân em đâu, mà cũng không phải vì ông già khốn khổ này. Em hiểu lắm, người Gia Tô giáo cho rằng hành hạ dân tộc Do Thái chúng em không phải là một tội nặng, nếu không phải là một việc làm tốt đẹp. Như vậy, đối với chúng em, việc làm ấy xảy ra trong thành phố, trên cánh đồng hoặc giữa bãi sa mạc có khác gì nhau đâu. Nhưng thay mặt cho một người được rất nhiều người kính mến và ngay đối với nàng cũng rất thân thiết, em cầu xin nàng để cho người bị ốm nằm đây được che chở, được trông nom săn sóc cẩn thận. Bởi vì nếu người này gặp phải tai nạn thì từ nay cho đến chết nàng sẽ đau khổ và tiếc hận vì đã không ưng thuận lời cầu khẩn của em. Rebecca nói lời cầu khẩn với một vẻ nghiêm trang rất đáng tin cậy, làm cho cô gái sắc sông kiều diễm càng thêm cương quyết. Nàng nói với Cedric, ông lão này già cả và yếu đuối lắm, cô con gái thì lại trẻ và đẹp, còn người bạn của họ thì ốm nặng và tính mệnh đang bị đe dọa. Họ là người Do Thái thật, nhưng chúng ta là người ngoan đạo. Chẳng lẽ chúng ta nỡ bỏ mặc họ trong cảnh khốn cùng như thế sao? Bây giờ ta dỡ đồ đạc trên lưng hai con lừa thồ xuống và chất sau yên của hai tên nông nô. Thế là ta có hai con lừa để tải cái kiệu, còn ông lão và cô gái thì đã có ngựa rồi. Nghe nàng đề nghị vậy, Cedric sẵn sàng bằng lòng ngay. Riêng Adenstein còn ra thêm một điều kiện. Bắt bọn chúng phải đi sau cùng, và Wamba sẽ mang một cái khiên bằng một tảng thịt lợn theo hầu bên cạnh. Anh Hề bèn đáp, tôi lại bỏ quên cái khiên của tôi ở khán đài hội võ mất rồi. Khối nhà hiệp sĩ tài ba hơn tôi mà số phận cũng chẳng may mắn hơn chút nào đấy. Adenstein nghe nói ngượng chín cả mặt, vì số phận của chính ông ta trong ngày hội võ vừa qua cũng chẳng khác gì. Ông ta ngượng bao nhiêu thì Rowena thú vị bấy nhiêu, dường như muốn chuộc lại câu nói đùa quá phũ phàng khi nãy của con người cứ lãng nhãng theo đuổi nàng mãi. Rowena ngỏ ý muốn Rebecca cùng sóng ngựa đi cạnh mình. Rebecca trả lời, trong lời nói khiêm tốn có ẩn một thái độ kiêu ngạo ngấm ngầm. Em đi thế trông không tiện đâu. Đi cùng với em thì người ta coi vị ân nhân của em ra thế nào. Trong lúc ấy thì bọn gia nhân vội vã dỡ đồ đạc trên lưng hai con lừa xuống. Cứ nghe hai tiếng trộm cướp, người chậm chạp cũng phải thành ra nhanh nhảu. Hoàng hôn lại đang đổ xuống nhanh khiến cho hai tiếng ấy lại càng dễ sợ. Giữa đám ồn ào ấy, gước được nhấc từ trên mình ngựa xuống đất. Anh đã nói khéo với Wamba nhờ nới hộ cái dây chói ở cổ tay ra một chút. Nút buộc sơ sài quá, có nhẽ Wamba cố ý buộc như vậy cũng nên. Gớt gỡ được sợi dây chói ra rất dễ dàng, anh len lén lùi ngay vào bụi rậm và trốn thẳng. Đoàn người đang bận bịu túi bụi không ai biết, mãi một lúc sau người ta mới nhận thấy thiếu mặt gớt. Vì trong chặng đi này, họ dự định cho gớt ngồi đằng sau một tên gia nhân. Thành ra ai cũng nghĩ chắc đã có người canh giữ gớt rồi. Không ai chú ý đến anh ta, cho đến lúc mọi người thì thào cùng nhau biết chắc gớt đã biến mất, thì cũng là lúc đoàn người đang lo bọn cướp sắp sửa tấn công. Cho nên, họ cũng chẳng có thì giờ mà quan tâm lắm đến việc cướp bỏ trốn nữa. Đoàn người lúc này đang men theo một con đường nhỏ rất hẹp. Hai người cưỡi ngựa cùng đi sóng nhau cũng không được thoải mái lắm. Đường lại bắt đầu dốc, đổ xuống một cái thung lũng. Một con suối cắt ngang đường, hai bờ khúc khủy và lầy bùn. Lô xô toàn những cây liễu lùn lè tè. Cedric và Adenstein dẫn đầu cả toán. Họ nhìn thấy ngay sự nguy hiểm. Chỗ này là dễ bị tấn công lắm đây. Nhưng cả hai đều cùng ít kinh nghiệm chiến trận nên chẳng tìm được cách nào khác để chống lại sự nguy hiểm ngoài cách đành hối hả đi nhanh cho thoát con đường độc đạo này càng mau càng hay. Cả đoàn lộn xộn ùa xuống suối. Vừa lội qua suối được một phần thì bất thình lình họ bị tấn công. Cả mấy mặt cùng một lúc, cả mặt trước, sau lưng và hai bên sườn. Sức tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình trạng bối rối và không kịp chuẩn bị, đoàn người không có cách nào chống cự lại được. Họ nghe thấy những tiếng thét, con rồng trắng, Thánh Gurdjieff độ cho nước Anh thanh bình, vang khắp bốn mặt. Bọn người tấn công dùng tiếng thét xung trận của lục lâm sắc sông vì chúng muốn giả danh làm những người này. Từ bốn phía quân địch hiện ra lao tới rất nhanh, tấn công chớp nhoáng, làm cho quân số của chúng tưởng như tăng gấp bội. Cả hai nhà lãnh tụ sắc sông bị bắt sống cùng một lúc, nhưng tính tình họ khác nhau thế nào thì trường hợp bị bắt cũng khác nhau như vậy. Ngay lúc bọn địch xuất hiện, Sideric rút ngay chiếc lao còn lại, phóng vào bọn chúng. So với mũi lao lúc trước làm bị thương con chó phăng, mũi lao này trúng đích hơn nhiều. Chiếc lao xuyên qua một tên địch, đóng đinh hắn vào một thân cây sồi ngay sát sau lưng. Sau thắng lợi đầu tiên ấy, Sideric thúc ngựa lao vào một tên thứ nhì, đồng thời rút kiếm vung lên chém. Nhưng đang lúc nóng nảy vội vàng, ông chém ngay phải một cành cây thấp là lả ngang trước mặt. Nhát gươm chém cực mạnh bị kẹt ở đó, thế là ông bị mất vũ khí. Bọn địch lập tức xô tới, mấy tên đứng xúm xít quanh lôi ông xuống ngựa. Adenstein cũng bị bắt. Bọn địch túm lấy cương ngựa của ông ta, thế là ông ta bắt buộc phải nhảy xuống ngựa ngay, không kịp sờ đến vũ khí hoặc chuẩn bị chống cự lại chúng nữa. Bọn gia nhân còn đang lúng túng với đám hành lý lủng củng, lại khiếp sợ vì thấy cả hai ông chủ cùng bị bắt, thế là trở thành mồi ngon cho bọn địch. Cô Rena đi giữa đoàn người, cả lão do thái cùng con gái hắn đi phía sau cùng, cũng chung số phận rủi ro như vậy. Tất cả đều bị bắt làm tù binh, trừ Wamba. Trong dịp này, anh Hề đã tỏ ra có can đảm phi thường, vượt xa cả những người xưa nay vốn tự cho mình là tài cán hơn anh ta. Một tên gia nhân vẻ hơi ngần ngại rút gươm ra quá muộn. Wamba giật ngay lấy, vùng tít quanh người, khí thế mạnh mẽ như vũ bão. Anh đánh lui được nhiều tên địch tiến lại gần và can đảm xông vào định cứu chủ nhưng vô hiệu. Cuối cùng, thấy bọn địch quá mạnh, anh nhảy từ mình ngựa xuống đất, lao vào bụi rậm và thừa lúc hỗn độn trốn thoát được. Nhưng khi đã yên chí mình thoát nạn, anh Hề dũng cảm lại ngần ngừ suy đi tính lại mãi, không biết mình có nên quay lại chịu chung số phận với chủ hay không. Đối với Sideric, anh ta vẫn gắn bó rất chân thành. Ta vẫn nghe nhiều người nói tự do sung sướng vô cùng. Bây giờ ta được tự do rồi đây, nhưng giá có người nào khôn ngoan mách ta dùng cái tự do của ta làm gì thì hay quá. Anh đang lớn tiếng nói một mình như vậy, thì nghe thấy ngay sát mình có tiếng người gọi khe khẽ và thận trọng, Wamba. Đồng thời lại thấy có một con chó nhỏ nhảy sổ ra và quấn quýt lấy anh. Anh nhận ngay ra là con phăng. Anh cũng thận trọng lên tiếng đáp lại, gớt. Anh chăn lợn lập tức từ trong bụi rậm chui ngay ra đứng trước mặt. Anh to lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Sao lại có tiếng hò hét và tiếng gươm giáo va chạm nhau thế? Wamba đáp, lại có chuyện rắc rối, cũng như mọi khi ấy mà. Họ bị bắt giáo cả làm tù binh rồi. Gớt nóng này hỏi, ai bị bắt làm tù binh? Anh Hề đáp, ông chủ chúng ta nhanh tay chống cự quá, Adenstein thì lại chậm tay quá, còn những người khác thì chẳng ai giơ tay kịp. Thế là tất cả bị bọn người mặc áo chẽn xanh đeo mặt nạ đen bắt làm tù binh rồi. Họ bị trói nằm lăn lóc trên mặt cỏ, y như là những quả táo rụng anh dung rơi xuống cho lợn ăn ấy. Trong cảnh tượng ấy mà tôi muốn cười to lên để cho khỏi phát khóc anh ạ. Anh Hề chất phác nói thế, và quả nhiên hai hàng nước mắt chảy dòng dọc thực. Vẻ dầu dĩ rất chân thành. Gớt thấy người như bốc lửa, anh nói, này, Wamba, anh có võ khí trong tay, anh không được khôn ngoan lắm, song anh vốn can đảm. Ta chỉ có hai người thôi, nhưng ta sẽ thắng vì ta có quyết tâm. Đi theo tôi. Anh Hề hỏi, đi đâu? Đi làm cái gì? Đi cứu Sideric. Nhưng anh vừa nói thôi, không ở với ông ấy nữa cơ mà. Lúc ông ấy còn sung sướng thì tôi mới nói thế. Theo tôi mau. Anh Hề vừa định đi theo thì đột nhiên một người thứ ba hiện ra và ra lệnh cho cả hai người đứng lại. Cứ trông quần áo và vũ khí của người này thì Wamba phải nghĩ ngay hắn ta chính là một tên trong bọn cướp vừa tấn công Cedric. Nhưng anh ta lại nhìn thấy người này quàng ngang vai một cái quai đeo gươm lóng lánh, có buộc một cái tù và rất đẹp. Dáng điệu người ấy điềm tĩnh và oai vệ đặc biệt. Mặc dù lúc ấy trời đã chập choạng tối, Wamba cũng nhận ngay ra chính là Locksley, bác phú nông có tài thiện xạ, đã thắng cuộc thi bắn cung trong hội võ với những điều kiện cực kỳ khó khăn. Bác này hỏi, thế này là nghĩa lý gì? Kẻ nào dám bắt người làm tù binh trong cánh rừng này? Wamba đáp, bác cứ đến tận nơi mà nom cái áo dài xanh của bọn chúng, xem có phải đúng là áo của đàn em bác không? Trông bọn chúng giống bác như hai giọt nước vậy. Locksley nói, ta đến xem sao ngay bây giờ đây. Ta ra lệnh cho các anh phải đứng nguyên tại chỗ chờ ta trở lại. Nếu không nghe, bỏ mạng chớ trách. Nếu vâng lệnh ta, thì cả các anh và chủ các anh sẽ thoát nạn. Khoan đã, ta phải cải trang cho thật giống bọn chúng mới được. Nói đoạn, bác ta cởi bỏ cái quai đeo gươm có buộc chiếc tù và, dứt cái lông chim cắm ở mũ ra đưa cho Wamba, rồi móc trong bị ra một cái mặt nạ, buộc mấy cái nút sau gáy cho thật chặt, rồi đi thăm dò. Wamba hỏi, này gớt, ta cứ đứng yên ở đây à? Hay là ta chuồn thẳng một mạch? Theo thiện ý của tôi, hắn ta không có vẻ lương thiện lắm đâu. Có lẽ bộ hạ của hắn toàn là bọn đầu trộm đuôi cướp cả. Gớt đáp, hắn có là quỷ sứ thì cũng vậy thôi. Ta ở đây chờ hắn quay lại cũng không can gì cơ mà. Nếu hắn thuộc bọn cướp kia thì hắn phải hô hoán lên rồi chứ. Ta có chống cự lại hay chạy trốn thì cũng vô ích. Và chăng tôi vừa có kinh nghiệm rằng giao thiệp với bọn trộm cướp chính tông cũng không đến nỗi khó chịu lắm đâu. Chỉ ít phút sau đã thấy bác phú nông quay trở lại. Bác ta nói, anh bạn gớt ơi, ta đã trà trộn vào bọn ấy rồi. Ta đã rõ chúng là tay chân của ai và chúng định đi về đâu rồi. Cứ như ta phỏng đoán thì chúng không kịp đối xử tàn nhẫn với bọn tù binh ngay đâu. Và lại, ta có ba người mà định tấn công chúng ngay bây giờ thì quả là điên rồ. Vì chúng đều là những tay thiện chiến. Chúng lại đã đặt những tên canh gác. Nếu thấy người lại gần là báo động ngay tức khắc. Nhưng chắc chắn ta sẽ tập hợp được một lực lượng đủ để đương đầu với chúng. Cho chúng cẩn thận mấy cũng không sợ. Các anh đều là gia nhân của Cedric, mà hình như đều là thủ túc trung thành của ông ta thì phải. Ông ta xưa nay vẫn bênh vực quyền lợi của dân nước Anh. Trong bước đường cùng này, ông ta sẽ không thiếu những cánh tay người nước Anh sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ các anh đi theo ta, ta sẽ đi tìm thêm sức viện trợ. Nói đoạn, bác ta rảo bước qua cánh rừng, anh Hề và anh Chăn Lợn đi theo sau. Wamba vốn không quen đi lâu mà chịu ngậm mồm yên lặng. Nhìn cái quai đeo gươm và chiếc tù và anh còn cầm trong tay, anh lên tiếng. Tôi còn nhớ hình như chính bác bắn mũi tên trúng đích đoạt giải thưởng thì phải, và mới trong hội võ vừa qua thôi. Gớt cũng nói, còn tôi thì cũng đoán rằng tiếng bác đúng là tiếng người phú nông thiện xạ thắng cuộc. Tôi đã nghe tiếng nói ấy cả ban đêm và ban ngày, mà cũng chỉ cách đây không quá ba lần mặt trăng mọc. Bác phú nông đáp, các anh bạn chất phác ơi, ta là ai, ta làm nghề gì, đó không phải là chuyện đáng để ý lúc này. Nếu ta cứu được chủ các anh thoát nạn, ấy là đủ cho các anh có thể coi ta là người bạn quý hóa nhất trong đời rồi. Còn như ta, tên là thế này hay thế khác, ta bắn cung ngang tài một anh chăn bò hoặc giỏi hơn, hoặc tính ta ưa xuất đầu lộ diện ban ngày hay trong đêm tối, tất cả những chuyện đó không liên quan gì đến các anh. Các anh không việc gì phải bận tâm. Wamba thì thầm vào tai gớt. Chúng ta chui đầu vào hàm sư tử rồi. Thật chết. Làm thế nào mà rút cổ ra bây giờ? Gớt nói. Im mồm đi. Đừng có nói vớ vẩn làm lão bực mình nhé. Tôi tin nhất định mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả.